Hôm nay mình học câu kinh Phúc Cú tiếp theo, câu số 25. Trước khi qua câu 25 thì xin mời quý vị ôn lại từ câu số 21. Abba ma do ma ta ba đăng hai ba. Tài liệu chúng tôi phát ra là cái câu 25, trang 42. Trang 42 thì câu số 4, số 24 học rồi, bây giờ câu số 25 là phía dưới. Uttha ne nap ba ma de na. Đọc theo. Uttha ne nap ba ma de na. Uttha ne nap ba ma de na. Sanya me na. Da me na cha. Di bang. Cá dí ra, tha mê tha vi, văn ô gô na, phí kỳ ra ti, út tha nê nắp ba ma đề na, sanh nhá mê na, đa mê na cha, đi băng ca di ra, đi băng ca di ra, tha mê đà vi, văn ô gô na, phí kỳ ra ti, Uttha ne nap ba ma de na sanya me na da me na cha di bang ca di ra tha me da vi yang o go na phi ki ra te Uttha ne nap ba ma de na sanya me na da me na cha di bang ca di ra tha me da vi Yang ngô gô na phi kỳ ra tì hai ba. Đi băng ca di ra tha mê đa vi. Câu số 3 này nó có cái nhịp là 2, 3 rồi 2, 2. Đi băng ca di ra tha mê đa vi. Văn ô gô na phi kỳ ra ti. ธานเณนัปปมาเณนาสัญญาเมนาดาเมนัจ
จาเ
ทปังกายิราธเมดาวีย
ังโ
มโกนาภิกิรติอุทธาเนนัปปมาเดนาไหวะ
Nỗ lực không phóng vật.
Nỗ lực không phóng vật. Tự điều khéo chế ngự. Bậc trí xây hòn đảo. Trí xây hòn đảo. Nỗ lực không phóng vật hai ba.
Nỗ lực không phóng vật. Tự điều khéo chế ngự. Bậc trí xây hòn đảo.
Nước lục khó ngập tràn.
Nước lục khó ngập tràn.
Nước lục khó ngập tràn. U tha ne na pa ma de na hai ba.
U tha ne na pa ma de na. San ya ne na ye na. Di lam ga ye na ma de na di. Yam lo na ye na di.
Nỗ lực. Sống không phóng vật kiên trì. Tự điều tự chế thường khi mới là. Sống không phóng vật kiên trì. Tự điều tự chế thường khi mới là. Chí người thiện trí cao xa.
Chí,
ý chí, chí người thiện trí cao xa. Xây hòn đảo lớn quê nhà trú thân. Chí người thiện trí cao xa xây hòn đảo lớn quê nhà trú thân. Sống không phóng vật kiên trì hai ba.
Sống không phóng vật kiên trì. Tự điều tự chế thường khi mới là. Chí người thiện trí cao xa. Xây hòn đảo lớn quê nhà trú thân.
Uthane na pa ma de na hai ba. Nỗ lực. Cái người tu hành mà nỗ lực kiên trì không phóng vật, tự điều chế, tự chế ngự, là người thiện trí, xây hòn đảo thì không cơn lục nào có thể tràn ngập được. Do kiên trì tinh tấn, ở trong tài liệu quý vị có đó, do kiên trì tinh tấn, nhiệt tâm, đạo hạnh và tự chế, người thiện trí tự tạo cho mình hải đảo mà không cơn lục nào tràn ngập được. Cái người có tu thì cái người này không bị nước cuốn trôi, không bị ngập lục. Và tu là gì? Đó là sự kiên trì, sự tinh tấn, sự nhiệt tâm, đạo hạnh và tự kiểm soát chính mình. Thì người đó gọi là người thiện trí, người trí tuệ. Và người trí tuệ này xây cho mình cái hòn đảo, một hải đảo mà dầu cho có nước lục thì cái hòn đảo cao này không có bị ngập lục. Nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước lục khó ngập tràn. Đây là cái đặc điểm của người tu hành, dầu là người xuất gia hay là người tại gia cư sĩ. Nếu người nào có sự tinh tấn, là nỗ lực, không phóng dật, có chánh niệm, tự điều khéo chế ngự, thì người này là bậc thiện trí, giống như một cái người xây cho mình cái hòn đảo mà không có cơn lục nào có thể tràn ngập được. Một hòn đảo nổi cao trên mặt nước không thể bị ngập lục, mặc dầu những bãi đất thấp chung quanh có thể bị. Một hải đảo như thế có thể là nơi an toàn cho tất cả. Cùng thế ấy, bậc thiện trí trao dồi tuệ minh sát phải tự biến mình thành một hải đảo bằng cách thành tựu đạo quả A-la-hán. Và nhờ vậy thì không còn bị lôi cuốn trong dòng sanh tử luân hồi. Của bốn loại ngập lục là ái dục, tà kiến, hữu và vô minh. Gọi là tứ bọc hay là tứ trầm. Đó là dục bọc, hữu bọc, vô minh bọc, tà kiến bọc. Bọc tức là bạo lưu, là cơn lục. Dục bọc là cái cơn bạo lưu về ái dục. Hữu bọc là cơn bạo lưu về lòng tham ái, về cái có ở trong tương lai. Và vô minh bọc là vô minh là cái bạo lưu. Và tà kiến bọc, tà kiến là bạo lưu. Bạo lưu tức là dòng nước mạnh. Bạo là mạnh, mạnh bạo. Lưu là dòng nước. Bạo lưu tức là dòng nước, nước mạnh, chảy xiết. Và nó có thể làm ngập lục cái tâm chúng ta. Đó là gì? Đó là ái dục, tà kiến, là hữu ái và vô minh. Là dục ái, hữu ái, vô minh ái. Xin lỗi, vô minh và tà kiến. Dục ái, hữu ái, vô minh và tà kiến. Đây là bốn cái cơn lục mà nó có thể ngập tràn trong tâm chúng ta. Và nếu đối trị được bốn cơn lục này, cơn lũ lục này thì chúng ta phải có nỗ lực, có chánh niệm, có tự kiểm soát chính mình, tự chế, tức là tự chế ngự, tự kiểm soát chính mình. Do kiên trì tinh tấn, nhiệt tâm, đạo hạnh và tự chế. Uthanena là bằng sự tích cực. Uthanena là bằng sự tích cực, bằng sự nỗ lực. Út đây là đứng, tha là út là lên, tha đứng lên. Uthanena là bằng sự nỗ lực, bằng sự tích cực. Appamadena là bằng sự không phóng dật, không dễ vui. Appamadena là bằng sự không phóng dật, bằng sự không biến nhát, bằng sự không sao lãng. Sanyamena là bằng sự tự chế ngự. Tự chế ngự tức là thu thúc tức là kiềm chế. Đá mê nã là bằng sự rèn luyện, bằng sự rèn luyện, hay là bằng sự điều phục, hay là bằng sự kiểm soát, tự kiểm soát chính mình. Đá mê nã là bằng sự kiểm soát chính mình, bằng sự rèn luyện. Mê đá vi là bậc trí tuệ. Trong sách, cái tài liệu đó, mê đá vi là bậc trí tuệ. Cá dí ra thá là có khả năng xây dựng, có khả năng làm. Đi băng là hòn đảo, có khả năng làm hòn đảo. Mê đá vi tức là bậc trí tuệ. Cá dí ra thá là có khả năng xây dựng, đi băng là hòn đảo. Văn ô gô, văn là nào, ô gô là cơn lục. Cơn lục nào, cơn lục nào, ná là không. Phía kỳ ra tí là ngập lục, tràn ngập. Phía kỳ ra tí là tràn ngập. Không có cơn lục nào mà tràn ngập được. Không có cơn lục nào mà tràn ngập được. Cái bài kinh chúng tôi xin dịch lại. Uttha-ne-nap là bằng sự tích cực hay là bằng sự nỗ lực, bằng sự đứng lên. Appamadena bằng sự không phóng dật, không sao lãng, không dễ vui. Sanyamena bằng sự tự chế ngự hay tự thu thúc, tự chế ngự, tự thu thúc. Dhammenaccha bằng sự tự kiểm soát, tự kiểm soát, hay bằng sự tự điều phục. Văn ô gô, văn là nào, ô gô là cơn lục, cơn lục nào, ná là không. Phí kỳ ra tí là tràn ngập. Không có cơn lục nào, không có cơn lục nào tràn ngập được, hay là cơn lục không tràn ngập được, cái cơn lục không tràn ngập được. Với người nào mà có sự nỗ lực, có sự tinh tấn, có sự không sao lãng, tức là không phóng dật, và có sự điều phục, và có sự tự kiểm soát chính mình, có sự tự điều, tự chế ngự và tự kiểm soát chính mình, thì cái đó là bậc trí. Mê đá vi là bậc trí. Cái dí ra thá là có khả năng xây dựng, đi băng là hòn đảo. Người đó có khả năng xây dựng một hòn đảo mà không cơn lục nào tràn ngập được. Và ở đây Đức Phật dùng cái thí dụ về cơn lục, dùng cái hình ảnh, hình tượng văn học. Hình tượng văn học tức là một cái cơn lục mà nó tràn ngập một cái khu đất. Mà người nào có cái hải đảo lớn, cao, thì cái cơn lục không tràn ngập được. Như vậy thì tất cả chúng ta đều có cái mặt đất bằng nhau. Nhưng cái mặt đất nào mà cao hơn thì mặt đất đó sẽ không bị lục cuốn tròn. Tất cả chúng ta là những người tu hành bằng nhau. Nhưng mà người nào tu hành tinh tấn, người nào tu hành khéo nỗ lực, khéo tinh cần, siêng năng, tự chế, không phóng dật, có chánh niệm, thì cái người này là không bị cuốn tròn. Mà ai cuốn trôi đó là nước, nước cuốn trôi. Mà nước đây là ám chỉ cái gì? Đó là dục bọc, hữu bọc, vô minh bọc và tà kiến bọc. Dục bọc ở đây tức là cái lòng tham. Dục là lòng tham ở cõi dục giới, hay là lòng tham về lục dục ngũ trần, là sắc thân đơn vị xúc pháp. Cái người nào mà bị ảnh hưởng của sắc thân đơn vị xúc pháp thì người này cũng giống như bị cơn lục của tràn ngập rồi. Cái tâm mình nó bị giống như một cái miếng đất mà bị lục tràn qua rồi. Đó là dục bọc. Hữu bọc, hữu bọc là cái người nào muốn có tham muốn mà có đời sau. Thế hạn như cái người này đời này là giàu có, muốn đời sau giàu có nữa, hoặc là muốn đời sau được sanh vào cái cõi cao hơn, thì cái người này cũng muốn còn sanh tử luân hồi, là hữu, gọi là hữu bọc. Bọc là bạo luôn. Hữu đây cũng là ái, là tham ái. Và tham ái đây là tham ái vào cõi sau, vào đời sau. Và tham ái những cái chưa có, muốn cho có, gọi là hữu bọc. Rồi vô minh bọc tức là si mê. Si mê là một loại nước lục mà nó tràn ngập cho mình. Thế hạn như mình si mê cái gì? Mình si mê gì mình không biết rằng đây là khổ, đây là nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa sự diệt khổ. Đây là khổ, đời là bể khổ mà mình tưởng đời là bể lạc. Thì cái đó là mình si mê.
thì cái này cũng là một cái loại nước cuốn trôi, đó là si mê. Rồi vô minh, vô minh bọc, vô minh bọc, avicca yogo, avicca yogo tức là vô minh bọc, vô minh bọc tức là si mê không biết đây là khổ, đây là nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa sự diệt khổ. Và cái sự si mê này hay sự vô minh này là cơn lục. Mình cứ bám víu vào cuộc đời này, trong đó mình nghĩ cuộc đời này là lạc, là bể lạc, cho nên mình dính mắc vào nó và mình đau khổ khi nó mất. Ở đây có vị nào thuộc cái bài 60 năm cuộc đời không? Anh ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời? 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu dương cao dời dợi, 20 năm cuối là bao? Ơ là thế đời là bao, ơ là bao, ơ là thế đời sống không bao lâu, không được bao, ơ là bao đời không lâu là thế. Cho nên mình cứ nghĩ cuộc đời này là nó là của mình, thì nó nằm vô minh rồi. Cái bài này chúng tôi không có thuộc. Lý do tại sao chúng tôi thuộc được một đoạn đầu là lý do là chúng tôi đi giảng cho cái khóa tu mùa hè ở chùa Bằng Pháp, cho nên là chúng tôi phải tìm trên mạng cái bài này xuống rồi mới ngồi học. Học một hồi mới thuộc. Thuộc mới nên nói cho mấy đứa học sinh sinh viên được, mấy em học sinh sinh viên nó mới nghe được. Mà chúng tôi tưởng là tụi nó không có thuộc. Lúc đó tôi mới nói là anh ơi, có bao nhiêu nó hát luôn nguyên bài luôn. Quý vị nào mà đón xem cái đĩa đó là biết. Trong đó tôi phải sợt xuống, in ra, tôi ngồi tôi học muốn chết vậy đó, thì mới thuộc. Mà tôi mới nói con chữ cái nào bên kia nó đọc nguyên bài luôn. Mà mấy đứa học sinh nó 15 tuổi đến 21 tuổi. Cho nên mình nghĩ cuộc đời này nó ngắn như vậy, có 60 năm mà. Mà mình vô minh, mình không hiểu, mình chấp vào nó, rồi mình đau khổ vì nó. Thì đó là vô minh bọc. Nó cuốn mình. Nó là một dòng nước mà nó chảy xiết qua tâm của mình, nó làm nó ngập lụt cái tâm mình. Nếu mình nghĩ cuộc đời là của mình, đời là e tăng má má, cái này là của tôi, e soan asmi, cái này là tôi, e so me atta tí, cái này là linh hồn tự ngã của tôi. Nghĩ vậy thì tự nhiên mình bị vô minh nó chế ngự mình rồi. Đây có người buồn đau khổ, buồn hoài đau hoài, chắc mình có tôi có ta. Akko chi mang qua đi mang chi đi mang chi me e tăng của bên anh tí. Vê răng tay sang nó xăm mắt đi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cúp tôi. Ai ôm niềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nghĩ rằng mình là cuộc đời, mình chấp vào cuộc đời này và mình đau khổ thì nó, thì cái đó là vô minh. Còn nếu mình xả đi, mình xả bỏ đi, thì tự nhiên cái vô minh nó mất đi. Không, cái cơn lục vô minh này không tới mình nữa. Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời riêng cũng khổ. Trăm điều bỏ, ngàn điều xả, thông dong tất giả rứa mà vui. Thì mình bỏ, mình xả đi, thì cái vô minh không có. Còn mình chấp mà mình có cuộc đời này và có ta có tôi, đó là vô minh. Mà vô minh bọc tức là cái dòng nước chảy xiết, nó ngập lụt cái tâm của mình. Rồi tà kiến bọc. Tà kiến bọc tức là thấy sai. Tà là sai, kiến là thấy. Mít cha đít thí, mít cha là sai, đít thí là thấy. Thấy sai là mít cha đít thí. Còn chánh kiến là samma đít thí, chánh là chân chánh, đích thí là kiến, là thấy, thấy chân chánh, thấy đúng, gọi là samma đích thí. Còn tà kiến bọc là gì? Tà kiến bọc tức là dòng nước chảy xiết, hay là tà kiến bọc tức là bọc là bạo lưu, dòng nước chảy mạnh. Tà kiến bọc là dòng nước chảy xiết. Mà đa phần mình bị cái tà kiến, trừ những cái vị đắc tu đầu quần thì mới diệt trừ tà kiến, thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Còn mình ở đây còn bị tà kiến. Tà là sai kiến là thấy, tà kiến là thấy sai. Mà chánh kiến là thấy đúng, chánh kiến là trí tuệ. Như vậy thì mình bị cái tà kiến nó chi phối chúng ta, cho nên ta không hiểu. Mình thấy giả thành chân, thấy chân thành giả, đó là tà kiến. Mình chấp vào cái thân này là tôi là ta cũng là tà kiến, vô minh mà trong đó có tà kiến nữa. Đó. Rồi mình không thấy nhân quả. Ông bà mình dạy là ở hiện thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan thành đã cho. Nhưng mình thấy rằng là có người ở ác mà vẫn không tan thành đã cho, và có người ở hiện mà gặp tai quả mà bị tan thành đã cho. Thì mình nghĩ rằng vậy thì không có chuyện nhân quả ở đây. Trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa, không có chuyện này. Mình nghĩ vậy tà kiến, thấy sai. Đó là nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Nhưng mình nghĩ nghiệp đen là cho quả trắng, nghiệp trắng là cho quả đen. Tại mình thấy rõ ràng trước mắt mình đó. Có người người làm ác mà lại làm ác mà sống dai mà ở hiền chết sớm. Chứ nghe. Mình thấy vậy cái mình không tin. Mình không tin nhân quả cho nên mình tà kiến. Tà kiến là thấy sao? Người tà kiến mọc này là tà kiến là một dòng nước xoáy, dòng nước mạnh nó chạy nó làm cho là ngập lụt cái tâm của mình, tâm sáng suốt của mình. Thì nếu cái người nào có cái nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước lục khó ngập tràn, sống không phóng dật kiên trì, tự điều tự chế thường khi mới là chí người thiện trí cho xa, xây hòn đảo lớn quê nhà chủ thân. Như vậy thì cái người mình, mỗi người mình phải tự cái xây cái hòn đảo cho chính mình. Mà ở đây quý vị dự cái khóa ăn cư kiết hạ, rồi tu tập, rồi hành trì, rồi nghe kinh, rồi tính pháp, rồi thực hành với định tuệ, thực hành thiền minh sát, đó là xây hòn đảo cho mình rồi đó. Bởi vì giá gạo phải vòng em khỏi giá gạo. Nếu như mà mình có cái sự nỗ lực tinh cấn tu kiên trì vậy á, thì bốn cái bọc này nó không có, bốn cái dòng nước ngập này nó không có nữa. Có này không có cái kia chứ sao? Bây giờ mình không có cái sự tinh tấn, không có cái nỗ lực, không có cái sự tự kiểm soát chính mình, thì mình thấy có cái khác. Mặt trời mọc thì mặt trăng lặn, ban ngày có ban đêm không có, ánh sáng xanh bóng tối diệt, vô minh xanh minh diệt, minh xanh vô minh diệt. Nếu mình có cái sự nỗ lực, có cái sự không phóng dật, có cái tự điều, có khéo chế ngự, thì người đó là xây mình hòn đảo rồi đó. Thì những cái gọi là cái cơn lục là dục ái dục, rồi hữu ái, dục ái hữu ái, rồi vô minh tà kiến không tràn ngập được. Bốn cái cơn lục này á, gọi là bạo lưu này á, bộc lưu này á, đó là bất thiện. Mà khi mình không có cái sự tinh tấn này, không có cái sự không phóng dật này, không có cái sự tự điều khéo chế ngự này, thì tự động bốn cơn lục này tới tấn công. Có này không có cái kia thôi. Giá gạo khỏi vòng em khỏi giá gạo. Hãy làm có cái này thì không có cái kia. Làm cái này khỏi làm cái kia. Mình tạo ra cái bốn cái dòng nước xoáy này thì tự nhiên là những cái kia nó không có. Còn nếu mình tự nỗ lực, mình có những cái tinh tấn này, có những cái kiên trì, tự điều tự chế từ khi mới là này, thì bốn cái dòng nước xoáy kia không có. Cái đó là quy luật rồi. Cho nên tại sao quý vị phải đi cúng dường tường hạ, rồi quý vị phải đi bố thí làm phước? Tại vì mình để mình tạo cái nghiệp lành, tạo cái nghiệp trắng. Mà khi có nghiệp trắng thì nghiệp đen nó không có. Mà nếu không có nghiệp trắng thì tự động nghiệp đen nó xuất hiện ngay. Mình cũng không giỏi gì lắm, gọi là ông thần nương cây đa nương ông thần, hay là Đức Phật này dạy là hãy gấp rút làm các việc thiện, hãy chế ngự điều ác trong tâm, vì tâm của người dễ vui chậm tạo thiện nghiệp, sẽ ưa thích làm việc ác. Nên tại sao mình phải làm việc thiện? Mình làm việc thiện để mình chế ngự điều ác. Còn nếu mình không làm việc thiện thì tự động điều ác nó xuất hiện ngay. Thế là chúng tôi đi giảng kinh thế này là chúng tôi cũng muốn để hạn chế cái điều ác, hạn chế điều bất thiện. Tại lúc tôi giảng kinh thì bắt buộc tôi phải suy nghĩ cái điều thiện không à. Vận dụng trí tuệ để mà có thể là trình bày những lời dạy Đức Phật. Thì trong lúc này nè, như hồi sáng từ 7 giờ tới 8 giờ rưỡi tại tỉnh xá trung tâm, thì trong một tiếng rưỡi đồng hồ tôi không có cái điều bất thiện khởi lên tâm tôi. Thì tôi tập trung, tôi nói tôi giảng kinh rồi, thì bất thiện làm sao xuất hiện được. Rồi giờ 9 giờ cái 15 đến bây giờ là 9 giờ 20, thì trong khoảng thời gian này tôi không có tâm bất thiện nhiều, có thể có chút đỉnh thôi. Nhưng mà sau đó thì nó sẽ có. Nếu người sau đó tôi không chánh niệm, sau đó tôi không hành thiền, sau đó tôi không tinh tấn nữa, thì nó sẽ có. Cho nên tại sao mình phải nỗ lực, tại sao mình phải không phóng dật, tại sao mình phải tự điều, tại sao mình phải thiếu chế ngự? Tại để mình hạn chế cái bất thiện của mình. Gọi là nhất cử mà lưỡng tiện, làm một việc được hai việc. Làm một việc là gì? Là mình tinh tấn, mình nỗ lực, mình kiên trì, đó là được một việc. Việc thứ hai là gì? Đó là mình hạn chế được cái nghiệp đen, hạn chế được bất thiện. Lý do là vậy. Còn ngày nào mình rảnh rỗi rồi, cho nên mình có câu là nhàn tư duy bất thiện, đúng không? Ở không mà tự nhiên là nó có, sẽ có cái điều bất thiện khởi lên. Còn giờ mình tinh tấn, mình nỗ lực, mình siêng năng thì cái điều bất thiện nó không khởi lên. Như vậy phần thứ nhất là chúng tôi tập cho quý đọc cái bản kệ rồi. Phần thứ hai là chúng tôi nói cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu và bản dịch của Ngài Giới Đức. Và phần thứ ba là chúng tôi cũng trình bày cho quý vị về cái từ vựng của cái phần Bali đối chiếu, Bali Việt đối chiếu. Phần thứ tư là chúng tôi xin trình bày cái bản dịch của bản tiếng Anh để đối chiếu chút xíu. By certain effort, earnestness, discipline and self-control, let the wise man make for himself an island with no blood overwhelm. Do kiên trì tinh tấn, by certain effort, do kiên trì tinh tấn, earnestness là nhiệt tâm, discipline là đạo hạnh, đó là giới luật, and self-control là tự kiểm soát, control là kiểm soát, self-control là tự kiểm soát. Let the wise man, người trí tuệ, let là để người trí tuệ, cái người bậc trí này nè, wise là bậc trí, man là người trí tuệ, make for himself, tự tạo cho mình, make for himself, tự làm cho mình, chính họ, chính người đó, earth island, một hòn đảo, with no flood overwhelm, mà không có cơn lục nào, không cơn lục nào mà tràn ngập qua được, overwhelm. Bản dịch này dựa theo bản dịch tiếng Anh của Ngài Narada và bản dịch tiếng Việt, bởi vì có trong tay đó. Do kiên trì tinh tấn, nhiệt tâm đạo hạnh và tự chế, người thiện trí tự tạo cho mình một hải đảo mà không cơn lục nào tràn ngập được. Và tôi xin đối chiếu bản chữ Hán. Bản chữ Hán là vì lý do không có viết trên bản được, cho nên tôi xin được đọc cái bản âm Hán Việt. Phát hạnh bất phóng dật, ước dĩ tự điều tâm, tuệ năng tác đỉnh minh, bất phản minh nguyên trung. Phát hạnh bất phóng dật, phát hạnh bất phóng dật, ước dĩ tự điều tâm, tuệ năng tác đỉnh minh, bất phản minh nguyên trung. Nết làm không phóng dật, giữ tâm nghiêm trước sau, tuệ làm thứ đỉnh sáng, không trở lại vực sâu. Quý vị thấy cái bản dịch của chữ Hán nó có khác ha, khác hơn cái bản dịch đoạn tiếng Bali. Nết làm không phóng dật, giữ tâm nghiêm trước sau, tuệ làm thứ đỉnh sáng, không trở lại vực sâu. Phát hạnh bất phóng dật. Phát ở đây tức là hưng khởi, hưng thịnh, lớn thêm, tức là phát huy cái hạnh kiểm. Hạnh đây tức là hạnh kiểm mình, đạo hạnh mình, phát huy cái đạo hạnh mình. Bất phóng dật là không có phóng dật, không có sao lãng. Ước dĩ tự điều tâm, ước dĩ tự điều tâm là tự ước thúc mình để tự điều khiển lấy cái tâm của mình. Ước dĩ tự ước thúc mình để tự điều cái tâm của mình, tự điều để mà tự điều khiển cái tâm của mình, kiểm soát cái tâm của mình. Tuệ năng tác đỉnh minh là trí tuệ làm ra đỉnh sáng. Đỉnh minh là được cái đỉnh sáng. Ở đây đỉnh minh được hiểu theo nghĩa là đỉnh quang phật, dùng cái thành ngữ đỉnh quang phật ám chỉ trí tuệ. Tuệ năng tác đỉnh minh tức là bậc trí tuệ có khả năng tạo ra cái ánh sáng, tạo ra cái bậc trí có khả năng tạo ra cái ánh sáng, tạo ra cái ánh sáng trí tuệ. Bất phản minh nguyên trung, bất phản là bất là không, phản là phản hồi. Minh nguyên trung tức là minh là u minh minh, chứ không phải là minh là trí tuệ. Minh ở đây là chốn u minh, chỗ mù tịt, không có ánh sáng. Minh trung là chốn trong chốn u minh, trung là trong, minh trung là trong chốn u minh, uyên là vực sâu, vực sâu tâm tối, minh trung là vực sâu, minh là tâm tối, vực sâu tâm tối, trung là trong, trong cái vực sâu tâm tối, không trở lại trong, không trở lại, không phản hồi á, không trở lại cái vực sâu tâm tối. Đó, bản chữ Hán dịch như vậy thì nó được có khoảng 50% thôi đó. Còn bản Pali thì nói về cái hòn đảo không cơn lục nào tràn ngập được. Còn bản chữ Hán dùng cái ý để nói về cái không trở lại cái vực sâu, nói ý thôi. Chứ trong bản chữ Hán, trong bản chữ Pali là dùng cái hình ảnh của hải đảo và cơn lục. Trong đó bản chữ Hán là dùng cái hình ảnh một cái vực sâu. Ở phần đầu thì cũng giống giống nhau là phát hạnh bất phóng vật, phát huy cái hạnh kiểm, cái đạo hạnh, rồi không có phóng vật, không có sao lãng, không có dễ vui, ước dĩ tự điều tâm, tự ước thúc mình để tự điều khiển lấy cái tâm của mình. Trí tuệ, tuệ năng tá định minh là trí tuệ, tuệ làm thứ định sáng, bất phản minh nguyên trung, không trở lại cuộc sống. Đó là cái bản dịch chữ Hán mà tôi đối chiếu cho quý vị nghe chút xíu. Phần cuối cùng ở trong bài giảng sáng hôm nay là câu chuyện liên quan và bài học rút ra. Thưa quý vị, Đức Phật giảng câu kinh Pháp Cú này khi Ngài ngự tại Veluvana là Trúc Lâm tỉnh xá, đề cập đến Đại Đức Chu La Banh Đa Cá. Vị nào muốn biết Trúc Lâm tỉnh xá ở đâu, xin mời quý vị để dành tiền và đăng ký cái tour hành hương Ấn Độ thì người ta có dẫn đến Trúc Lâm tỉnh xá. Đây là ngôi chùa cũng khá nổi tiếng ở trong các thánh địa hành hương. Chùa Kỳ Viên là một, Trúc Lâm tỉnh xá là hai. Thì chúng tôi có dịp đến đây một hai lần thì thấy trúc tre nhiều lắm, và chính phủ Ấn Độ người ta vẫn gìn giữ cái những cái trúc cây tre này. Ở đó thì thấy có những cái hồ nước, rừng cây cao, rồi có những cái cốc liêu vân vân, đặc biệt là tre. Tương truyền rằng trong thành Dương Xá Rajagaha có một tiểu thư con nhà triệu phú trưởng giả đến tuổi cập kê. Tiểu thư được song thân cho ở tầng lầu thứ bảy, không cho ra khỏi cửa khuê phòng. Tuy nhiên khi đến tuổi dậy thì tiểu thư quan hệ tình cảm với cái người giúp việc là người nam. Quý vị biết là ở Ấn Độ á, chúng tôi rất bất ngờ là những cái cửa hàng buôn bán á, thấy có người nam bán không, không có thấy, ít có thấy người nữ. Người nữ thường ở nhà là nội trợ, còn những công việc làm thì như ngoài chợ búa này kia, bán hàng rau hàng cải này kia cũng thấy người nam, mấy cái cửa hàng trong quán cũng thấy người nam. Và cái người giúp việc đây trong câu chuyện này cũng là người nam. Thì cô tiểu thư này có quan hệ tình cảm với anh chàng giúp việc này, rồi hai người này mới bàn tính với nhau là bị ở Ấn Độ cái giai cấp nó nặng nề dữ lắm. Nếu giai cấp mà giàu sang mà quan hệ với giai cấp thấp hèn thì không được, đó là cái tội rất lớn. Giai cấp mà thấp hèn á, như giai cấp mà cùng đính á, thì chỉ có được quan hệ với giai cấp cùng đính thôi. Còn giai cấp mà giàu có thì quan hệ giai cấp giàu có. Vì hiện nay ở Ấn Độ nó vẫn còn cái sự phân biệt đó, mà cách đây mấy ngàn năm thì cái sự phân biệt này nó còn nặng nề nữa. Mà Đức Phật ra đời Ngài xóa bỏ giai cấp luôn, nghĩa là ai đi tu, dầu cái chùa đi tu, hoặc là thương gia đi tu, hoặc là người nghèo đi tu thì cũng bằng nhau. Đức Phật một nhà cách mạng lớn về bình đẳng. Cái người thợ cạo đi tu cũng bằng với cái ông vua đi tu. Mà thậm chí cái ông vua đi tu mà sao người thợ cạo, người thợ tóc thì cũng phải đi sau, chứ không được quyền đi trước. Thế là đôi trai gái gom góp tư trang, tiền của, chỗ cửa sổ trên nóc lầu thòng dây xuống đất và trốn khỏi tòa lầu đài của trưởng giả triệu phú này. Hai người lầm lũi mà đi, đi mãi. Mình sẽ tới chỗ nào không có người quen biết rồi ở đó. Và hai người đến một địa phương nọ, trong một thời gian thì cô vợ có thai. Khi gần ngày sanh, thiếu phụ thỏ thẻ với chồng: em gần tới kỳ hoa khai nở nhụy mà ở đây không có ai họ hàng thân thích gì cả. Sau khi sanh con, hai đứa mình chắc chắn còn khốn đốn hơn nhiều. Ta hãy liều về tạ tội với song thân. Nghe nói như vậy, người chồng mới suy nghĩ, nếu ta trở về nơi đó, chắc là tính mạng không an toàn. Tìm cách thối thoát, hẹn nay rồi hẹn ngày mai. Ngày tháng trôi qua, tiểu thư nóng nảy bồn chồn nghĩ rằng, cái anh ngốc này cứ lo sợ tội mình nặng nề nên do dự không muốn trở về nhà. Nếu không muốn đi thì một mình ta cũng đi. Nghĩ rồi, tiểu thư sắp xếp đồ đạc trong nhà cho gọn gàng. Đoạn nói cho hàng xóm biết rằng cô sẽ trở về sanh quán và lên đường. Người chồng đi làm về không thấy vợ, bèn hỏi thăm bạn láng giềng. Rồi tức cấp tốc chạy theo vợ mình, bắt kịp vợ đang đi nơi khoảng nửa đường. Nhưng mà giữa đường thì người vợ đẻ rớt đứa con. Và khi đẻ xong rồi thì hai vợ chồng trở lại cái nhà cũ của mình, chứ không có về cha mẹ. Vì đẻ rớt cho nên là đặt tên người con của mình là Banh Thá Cá. Banh Thá Cá là đường, đường lộ, nghĩa là đường lộ. Và lần thứ hai cũng vậy, thì đứa con thứ nhất đặt tên là Má Ha Banh Thá Cá, là đại lộ. Rồi đứa thứ hai đặt tên là Chu Lá Banh Thá Cá, tiểu lộ. Đó là rồi hai anh em này được nuôi dưỡng lên. Rồi sau đó thì cái người vợ mới đánh tiếng về với cha mẹ ruột của mình là có hai đứa cháu ngoại, con bà ngoại. Thì khi mà hai vợ chồng với hai đứa con dẫn về gặp cha mẹ ruột, tức là ông bà ngoại á, thì ông bà ngoại chấp nhận nuôi hai đứa đẻ mà không có nhận người con gái của mình. Chúng tôi xin tóm tắt không có đọc nữa. Rồi khi mà nhận hai đứa trẻ thì ông ngoại này á, là Phật tử của Đức Phật, tín đồ của Đức Phật. Thế mỗi ngày đi vô chùa nghe pháp, tụng kinh nghe pháp. Rồi hai anh em Chu Lá Banh Thá Cá và Má Ha Banh Thá Cá, đại lộ tiểu lộ, được ông ngoại khuyến khích đi xuất gia. Và hai vị này, thứ nhất là cái người anh xuất gia trước, rồi sau đó thì người em, người anh mới hướng dẫn cho người em xuất gia. Đức Bổn Sư gọi một tỳ kheo đầu đà thường thường cất thực và bảo ông hãy làm lễ xuất gia cho đứa bé này, đứa bé trước. Má Ha Banh Thá Cá chăm học thuộc lòng rất nhiều Phật ngôn. Đến khi tròn đủ 21 tuổi, Sa Di Má Ha Banh Thá Cá xuất gia tỳ kheo, chuyên tâm hành thiền chỉ quán và đắc A La Hán quả. Rồi mới nghĩ đến người em của mình hưởng được cái phước báo mà người em thì chưa được, cho nên là mới nghĩ là làm sao cho người em tiểu lộ của mình Chu Lá Banh Thá Cá cũng được xuất gia và cũng hưởng được cái hương vị của chánh pháp. Rồi sau đó thì Đại Đức Ma Ha Banh Thá Cá làm lễ xuất gia truyền thọ cụ túc giới cho em. Sau khi nhập đạo, tỳ kheo Chu Lá Banh Tha Cá, tức là Tiểu Lộ, tỏ ra hết sức tối dạ. Ông được bắt đầu dạy bài kệ: như đó sen hồng là thứ sen thơm ngát, lúc rạng đông nở bừng hương ngào ngạt. Kìa đấng Chí Tôn ngài rực rỡ quang vinh, tợ vườn Thái Dương trên trời sáng bình minh. Cho một câu kệ có bốn câu vậy đó, nhưng mà tỳ khưu Tiểu Lộ này, Chu Lá Banh Tha Cá này, học ròng rã 4 tháng chưa thuộc 4 câu kệ. Vì lý do gì? Thì trong câu chuyện này có giải thích là do trong tiền kiếp, trong thời kỳ Đức Phật Kassapa, Đức Phật Ca Diếp, thì Chu Lá Banh Tha Cá là một vị tỳ kheo rất thông thái, học giỏi. Rồi thấy một vị tỳ kheo khác tối dạ, học kinh Bali, rồi có buông lời chế nhạo, khiến cho vị ấy hổ thẹn bỏ luôn sự học. Do tiền nghiệp ấy, kiếp này tỳ khưu Chu Lá Banh Tha Cá sanh chứng tối dạ, học kệ không vô, cứ học câu dưới thì quên câu trên, học câu sau thì quên câu trước. Dầu cho hết sức cố gắng đi nữa, nhưng vì nghiệp chướng tiền kiếp, Chu Lá Banh Tha Cá không nhớ nổi bài kệ trên. Đó, gì thấy không? Đó. Không phải tự nhiên mà kiếp này Chu Lá Banh Tha Cá học không nổi, mà tại vì kiếp trước có một cái nghiệp, nghiệp đen, đó là chế nhạo người khác, một cái người mà tối dạ. Cho quý vị nhớ cẩn thận, còn nếu không kiếp này mình thông minh sáng suốt vậy đó, nhưng mình chỉ cần thấy một cái người nào họ tối dạ, họ chậm, mà mình chế họ cái là mình bị mang mắc cái nghiệp, và đời sau là mình bị giống như trường hợp Chu Lá Banh Tha Cá. Và nhiều khi mình chê mình đến tại sao cái người này tối dạ, mình không hiểu, mình chưa thông cho nên mình chê trách, nhưng mà khi thông rồi thì mình thông cảm. Thì khi quý vị nhận đệ tử mà đứa nào nó học giỏi thì mình cũng chúc mừng, đứa nào nó học mà chậm thì mình cũng thông cảm, chứ còn mình nguyền rủa nó là đời sau mình sẽ bị tối dạ. Cho nên học kinh học hoài, càng học càng thấm, càng học càng thấm. Thế đó, học giả Tây Phương không nói là The more I know him, the more I know him, là càng hiểu về Đức Phật, con càng kính yêu Đức Phật, càng kính yêu Đức Phật, con càng hiểu về Đức Phật. Nghĩa là gì? Một câu chuyện ngắn thôi, mà khi mình đọc vào mình thấy là rất có lý. Chứ mình nhận 10 đệ tử, mà giờ có 7 đệ tử đã học, sáng dạ học đâu thi đó, thi đâu đậu đó. Còn có 3 đệ tử đã học hoài thì không nổi. Có nhiều kia là thi vô học viện thì điểm rất là thấp, rồi mình là sư phụ mình phải năn nỉ người này năn nỉ người kia để cho nó học dớt đậu dớt, rồi nhiều khi mình bực bội mình lại phiền não. Trong đó mình không hiểu là cái đứa đệ tử này trong tiền kiếp nó bị một cái nghiệp, mà kiếp này sanh lên kêu nó học, bây giờ ôn bài, ôn tập những cái bài này để đi thi, thì mọi người ôn thì thông hết, có nó ôn thì nó không hiểu. Mà thấy ta đi thi thì nó cũng tập tỉnh người đi tới, cũng đi, cũng liều, cũng chậm, cũng đi thi, đúng không? Cho khi mình hiểu rồi tự nhiên cái tâm mình nó thông. Còn chuyện tối dạ chuyện của nó, còn quan trọng là mình thông, thông cái chuyện đó, đúng không? Cho nên tôi nói cái câu của ngài A Tăng Cha ngày dạy là gì? Mắc kê nô. Mắc kê nô là gì? Mặc kệ nó, nó tối dạ mặc kệ nó, mình xía vô là mình chết. Mình có ý kiến là mình bị mang nghiệp, đúng không? Cái trường hợp Chu Lá Banh Tha Cá tiền kiếp vì can thiệp vào cái chuyện tối dạ người khác, thì kiếp này sẽ lên bị tối dạ. 4 câu kệ học 4 tháng học không nổi. Cho nên nhớ, đọc lớn lên: mắc kê nô, mặc kệ nó, kê cha nô, kê cha nó, đúng không? Đó, mình hiểu Phật pháp rồi mình nghe người mình nó khỏe. Còn không hiểu mình mệt đi lắm. Đệ tử của mình sẽ ngu quá đi, đúng không? Mình không hiểu cho nên mình khổ dữ lắm. Đệ tử người ta học đâu hiểu đó, thi đâu đậu đó, đệ tử mình thi đâu rớt đó, thi đâu đó, mình khó chịu quá, mình tự ái đó, mình thấy mình bực bội. Nhưng mình không hiểu nhưng mình bực bội. Còn mình hiểu rồi mình không bực bội nữa. Chấp nhận thương đau, đừng hỏi tại sao này, đúng không? Thì Chu Lá Banh Tha Cá tiền kiếp chỉ có nói con câu à, chê cái ông đó học tối dạ, hai vị sư với nhau. Mà ông Chu Lá Banh Tha Cá cũng có ông thông minh, Ông thấy ông kia học theo chậm, ông chê cái kiếp này ông bị lại, bị quả. Bị quả báo liền. Nên thôi, im lặng là vàng. Ai có học như thế nào, chậm thế nào mình cũng im lặng. Còn nếu mình có thương người ta, mua đường, mua sữa, anh xua cho người ta uống cho nó khỏe, học cho nó nhanh, thì được. Chứ đừng có chê trách người ta. Chê trách người ta là mang nghiệp. 4 tháng tuần qua, khi ấy Đại Đức Maha Bandaka là người Anh á, bảo em rằng này Chu Lá Bandaka, chú tu trong giáo pháp này chắc không được. Có một bài kệ mà chú học 4 tháng chưa thuộc, thì làm sao chú giải cho tròn phận sự người xuất gia. Vâng vâng. Nói rồi Đại Đức không cho em mình ở đây nữa. Chu Lá Bandaka không muốn hoàng tục vì còn mến mỗi con đường giải thoát. Lúc bấy giờ Đại Đức Maha Bandaka đảm nhiệm chức vụ trị sự trong giáo hội Tăng Già. Chư thiện tín thường nhờ Đại Đức chỉ định các tỳ kheo cho mình thỉnh đến nhà xuất bát. Hôm ấy ông Chi Quá Cá Kumara Pacha, một thí chủ, đem theo nhiều tràng hoa vật thơm vật hoa đến ngôi giường xoài của mình để cúng dường đức bổn sư. Sau khi cúng dường và thính pháp, ông Chi Quá Cá đứng lên đảnh lễ và cáo từ đức bổn sư, rồi bạch hỏi Đại Đức Maha Bandaka: bạch ngài, có bao nhiêu tỳ khu cùng ở với đức bổn sư? Dạ có 500 vị tỳ khu. Bạch ngài, đệ tử xin thỉnh hết 500 vị tỳ khu cùng đi với đức Phật ngày mai đến nhà đệ tử để thọ thực. Này ông thiện nam, ta nhận lời ông thỉnh hết tất cả chư tăng trừ một mình tỳ khu Chu Lá Bandaka tiểu lộ, vì ông ta tối dạ, kinh pháp còn non kém lắm. Nghĩ vậy, người em tỳ khu em Chu Lá Bandaka nghĩ Đại Đức nhận lời thỉnh của thí chủ cho tất cả tỳ khu đi dự đại tăng, lại bỏ ta ra ngoài không kể tình nghĩa huynh đệ chi hết, còn ở đây chắc có ngày ta tức tim mà chết, tức bể tim mà chết. Thôi ta thà hoàng tục là người cư sĩ tại gia, chỉ lo bố thí thì giới cũng tạo phước lành rồi. Sáng hôm sau, tỳ khu Chu Lá Bandaka là tiểu lộ định ra đi về nhà để hoàng tục, thì đức bổn sư theo thông lệ là sáng sớm quan sát coi chúng sanh nào có duyên đến ngài tế độ, thì ngài thấy Chu Lá Bandaka có duyên. Rồi ngài thức dậy sớm đi ra kinh thành, đứng trước cổng ngõ của chùa có ý chờ tỳ khu tiểu lộ đi ngang qua. Thấy vị này đến, ngài dừng bước đứng lại, đang lầm lũi đi, chợt nhìn thấy đức bổn sư tỳ kheo Chu Lá Bandaka bèn đến đảnh lễ ngài. Đức Phật hỏi: này Chu Lá Bandaka, mới chừng sáng mà ông đi đâu vậy? Bạch ngài: anh con không muốn con ở chùa nữa nên con xin hoàng tục. Này Chu Lá Bandaka, ông xuất gia là xuất gia trong giáo pháp của ta, của Như Lai, dầu anh ông có xua đuổi đi nữa, tại sao ông không tìm tới ta? Lại đây, hãy ở gần ta, chớ nên trở về làm cư sĩ mà làm gì. Nói rồi đức bổn sư giơ lòng bàn tay có đường chỉ hình bánh xe của ngài so lên đầu tỳ khu Chu Lá Bandaka, dắt ông đi đến cửa hương thất của ngài, chỉ chỗ cho ông ngồi rồi phán bảo rằng: này Chu Lá Bandaka, ông hãy ở lại đây, quay mặt về hướng đông, cầm cái khăn này vò đi vò lại mãi và nói: tẩy trừ cấu quế, tẩy trừ cấu quế. Ngài trao cho ông một cái khăn nhỏ màu trắng tinh phát sanh do thần thông của ngài, của đức Phật. Khi có người đến báo tin đến giờ đi bát, đức bổn sư cùng chư tỳ khu thân hành đến nhà ông Chi Quá Cá và ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Còn tỳ khu Chu Lá Bandaka là tiểu lộ vẫn ngồi y chỗ cũ, mắt nhìn mặt trời, hai tay vò vò đi vò lại cái khăn của đức bổn sư và niệm: tẩy trừ cấu quế, tẩy trừ cấu quế. Cái khăn mới tinh sạch sẽ bị chà sát mãi quá ra dơ giấy đen đen thui. Thấy vậy, tỳ khu Chu Lá Bandaka nghĩ rằng cái khăn nhỏ này vốn thật tinh khiết, không có một mảy bẩn nhơ, thế mà khi tiếp xúc với thân thể của ta, nó bỏ mất trạng thái ban đầu, hóa ra ô nhiễm cấu uế như thế này đây. Ôi, pháp hữu vi thật không bền vững, chú tâm suy tư định lý vô thường, sanh diệt thì khu chu lá banh thác cá, tăng tiến pháp hành minh sát. Khi ấy Đức Bổn Sư biết rằng tâm của chu lá banh thác cá đã vượt lên đến độ minh sát, ngài bèn phân thân thể hiện thần thông như đang ngồi trước mặt chu lá banh thác cá và bảo rằng: này chu lá banh thác cá, ông đã làm cái khăn trong sạch kia phải bị nhiễm ô trần cấu, nhưng ngoại vật không đáng kể, bên trong của ông còn bị ô nhiễm bởi những bụi tham lam, sân hận và si mê. Ông hãy tẩy sạch nội tâm của ông đi. Tham cấu quế còn bụi không gọi thế, tham chính là cấu quế đúng như tên. Này chư tăng, xa quế đó mới nên, trong giáo pháp trú vững bền vô quế, sân và si cũng vậy. Bà kể vừa dứt, tỳ khu tiểu lộ chứng ngay A La Hán, tiền hung mà hậu kiết ha, chứng ngay là với quả vô ngại giải Bát Thế Sam Thi Đà. Cái người cái gì mà chứng A La Hán mà có cái tuệ phân tích á, vô ngại giải đó là cao dữ lắm. Nhờ có tuệ phân tích, ngài thông suốt tâm tạng, mặc dầu là chỉ học bốn câu thuộc, nhưng mà khi chứng quả A La Hán với tuệ phân tích thì thông suốt. Thì lý do như thế nào? Trong một tiền kiếp nọ, thì khu chu lá banh thác cá là một quốc vương. Trong buổi diễu hành ngang qua thành phố, quốc vương đã sức mồ hôi tráng, đã lấy một cái khăn trắng mới tinh và lau chùi làm cho dơ cái khăn. Quốc vương phán xét rằng do nơi nhục quế này mà cái khăn trắng sạch thế kia đã mất sự tinh khiết lúc ban đầu, trở nên ô nhiễm cấu quế. Ôi, pháp hữu vi thật chẳng miên trường, nhờ suy tư như thế, quốc vương đắc vô thường tưởng. Đó là nhân quá khứ làm duyên cho chu lá banh thác cá đắc tuệ minh sát, rồi dẫn đến, rồi dần lên A La Hán quả với tuệ phân tích vậy. Thì thấy không? Tức là nó có cái duyên truyền kiếp nữa, truyền kiếp làm vua, nhưng mà cuối cùng cũng có một cái suy nghĩ về cái vô thường sanh diệt. Thì thấy là cái khăn mà cái tay mà dò nó dơ từ cái thân mình nó ra, còn nếu cái thân để ngoài thì đâu có dơ, nhưng cái thân này dơ hay sạch là dơ. Mà khi mình thấy cái thân này dơ thì tự nhiên mình không có dính mắc vào cái thân này được. Đó là cách để mình tu, để mình lìa khỏi cái tham ái. Và ông Chi Bát Cá đang sắp sửa xối nước khai mạc lễ Đà Tăng. Thường cái lễ Đà Tăng mà các sư người Thái á, mà thí chủ lên là phải xối nước cái tay của họ. Mà quý vị nào mà có dịp mà đi dự với cái lễ đó thấy đó, tục đó hồi xưa thì giờ vẫn duy trì, gọi là các con đường nước đầy đủ, nhất là xong và làm cho biển được đầy đủ là cái đưa bàn tay ra rồi bắt đầu mới xối nước vô từ cái bàn tay của người thí chủ đó. Đức Bổn Sư lấy tay đậy miệng bát và phán: này Chi Bát Cá, ở chùa còn một tỳ khu nữa, đúng không? Là tỳ khu chưa tiểu lộ đã ở chùa, bị ông anh không cho đi, mà ông em đã đắc ra là hắn rồi. Và Đức Phật nhờ cái duyên mà Đức Phật ngài tiếp độ, thì Đại Đức Ma Ha Banh Tha Cá ở Manh á nói: bạch ngài, ở chùa không còn tỳ khu, vì nghĩ là ông em cũng hoàn tục rồi. Đức Bổn Sư lặp lại: này Chi Bát Cá, ở chùa này còn một vị tỳ kheo. Ông Chi Bát Cá xa gia đình, thế thì con hãy đến chùa xem kỹ cho coi có ai không, có vị tỳ khu nào ở chùa đó không. Ngay trong sát na ấy, tỳ khu chu lá banh thác cá nghĩ thầm: anh ta nói ở chùa không có tỳ khu, vậy để ta làm cho có nhiều tỳ khu thử coi anh ấy nói sao. Hai anh em này cũng dữ dội quá ha. Nghĩ rồi, tỳ khu tiểu lộ dùng thần thông hóa ra nhiều nhóm tỳ kheo, đông ước chừng có thể ngồi khắp khu vườn xoài. Có nhóm đang cắt y may y, có nhóm đang giặt y nhuộm y, có nhóm đang tập vật kinh kệ, tất cả có hàng ngàn tỳ khu như thế. Tên giúp việc tới chùa thấy có nhiều tỳ khu, về tâu lại với chủ: bẩm ông, khắp cả vườn xoài đầy ngàn tỳ kheo. Khi ấy Đức Bổn Sư dạy tên giúp việc: ngươi hãy đến chùa nói rằng Đức Bổn Sư cho gọi tỳ khu chu lá banh tha cá. Tên người giúp việc nói như vậy, khi ấy cả hàng ngàn miệng ứng trả lời: ta là Chu Lá Banh Đá Cá, ta là Chu Lá Banh Đá Cá. Người nào cũng nói cả ngàn vậy rồi. Người giúp việc quay về bạch, bạch ngài tất cả chư tăng đều trùng một tên là Chu Lá Banh Đá Cá, con không biết phải thỉnh vị nào. Thế thì ngươi hãy về chùa, hễ nghe vị nào xưng ta là Chu Lá Banh Đá Cá nói trước, thì ngươi nắm chặt tay người đó liền, thì những người khác biến mất. Tên người giúp việc làm y theo lời của Đức Phật chỉ dạy, quả nhiên 1000 tỳ khưu quá hiện đều biến mất, và đại đức Chu Lá Banh Đá Cá bèn ra đi với tên với người giúp việc. Sau bữa tế tăng, Đức Bổn Sư gọi Chi Vá Cá thí chủ và bảo: này Chi Vá Cá thí chủ, ông hãy giữ bát của tỳ kheo Chu Lá Banh Đá Cá, vị ấy sẽ thuyết pháp và kệ quan nghỉ phước báo để chấm dứt cuộc lễ hôm nay. Ok, mình có cái tục đó cho nên bây giờ nó còn đó, cái trong cái truyền thống đó, nên sau khi mà chư tăng đi rồi thọ trai xong rồi bắt đầu mới thuyết pháp. Kế đó Đức Bổn Sư từ chỗ ngồi đứng lên, dẫn đầu tăng chúng trở về tỉnh xá. Sau khi chỉ bảo công việc cho chư tăng, ban quấn từ cho tỳ kheo, Đức Bổn Sư thuyết giảng về đề mục thiền định, xong rồi ngài mới giải tán chư tăng. Ngài vào trong chỗ ngủ gọi là hương thấp để nằm thiền. Nằm thiền đó là nằm mà tập trung theo dõi hơi thở, nghiêng mình về tay phải theo lối nằm của con sư tử. Chiều hôm ấy, chư tỳ khưu chỗ này chỗ nọ câu hỏi lại xoay tròn như một bức màn nhung đỏ, bàn luận về oai lực của Đức Bổn Sư. Này chư huynh đệ, đại đức Ma Banh Đá Cá đã hoài công tập vợt chỉ dạy tỳ khưu Chu Lá Banh Đá Cá trong 4 tháng trời mà không làm sao cho em mình thuộc một bài kệ, đến nỗi phải gắt ông này nhờ đó mà ngài thông suốt tâm tạng biện thuyết với ngài. Ôi oai lực của chư Phật lớn lao, không thể nghĩ bàn. Khi ấy Đức Bổn Sư biết rõ câu chuyện chư tăng đang thảo luận trong giảng đường: hôm nay Như Lai nên đi. Từ Phật sàng đứng lên, ngài mặc 2 lá hồng y nhuộm thật khéo, lấy dây lưng thật thắt như chớp nhoáng, đoạn phát lên kim thân chiếc phấn tảo đại y của Đức Thiện Thuệ màu đỏ, màu như gấm đỏ, ra khỏi tảo hương thấp. Ngài cắt bước phan thai, vừa dài vừa đài cát, vừa hùng dũng như con mãnh sư quý báo, chúa cả đàn sư tử, với tướng hào quang minh, với tướng hảo quang minh vô tận của chư Phật. Ngài thân hành đến giảng đường, ngự lên ngôi Phật bảo tọa. Pháp tòa đã sẵn sàng kê trên một bục gỗ có treo hoa trang hoàng thẩm mỹ. Vừa an tọa, Đức Bổn Sư phóng ra 6 hào quang của bậc đại giác, so sáng cả hội trường như vầng hồng mai rạng rỡ giữa trời đông, trong lúc đại trùng dương ba đào chuyển động, vân vân. Đây là câu chuyện hồi xưa mà người ta viết văn chương quá ha. Văn chương là: với tâm bi mẫn, Đức Thế Tôn nhìn khắp đồ chúng, nghĩ rằng đoàn tăng đồ này thật rất trang nghiêm thanh tịnh. Dầu một cử động của ta hay một cử động của chân, của tay, một tiếng ho hay một tiếng khậy nhảy mũi cũng chẳng có, tất cả đều hết lòng tôn kính ta. Bằng sự tôn kính của bậc đại giác, kiên nể ta với sự kiên nể của Phật oai. Dầu ta có ngồi mặc nhiên suốt một kiếp, tăng chúng cũng không dám hở môi, phá tan sự im lặng trước. Chỉ có ta có quyền quyết định khi nào hợp thời để đề khởi pháp thoại, vậy thì ta lên tiếng trước để mở đầu. Bài này còn dài mà giờ nó hết rồi, bây giờ nhanh chút xíu này, 5 phút rồi nghỉ. Với nền giọng nói dịu ngọt của một vị đại phạm thiên, Đức Bổn Sư kêu gọi chư tăng và hỏi rằng: này các tỳ kheo, chuyện gì mà các ông thảo luận hôm nay, chuyện gì mà các ông bỏ lửng nửa chừng? Bạch ngài, chuyện như vậy. Sau khi nghe chư tăng cho biết nội dung hội thảo, Đức Bổn Sư bổ chính rằng: này các tỳ khưu, không phải Chu Lá Banh Đá Cá chỉ tối dạ trong kiếp hiện tại đâu, xưa kia ông cũng từng tối dạ như thế. Không phải ông ta chỉ mới hoàn toàn nhờ cậy ta trong kiếp hiện tại đâu, mà xưa kia ông cũng đã nhờ cậy ta như thế rồi. Trước kia ta đã giúp Chu Lá Banh Đá Cá được làm chủ tài sản thế gian, và bây giờ làm chủ tài sản siêu thế gian. Thế theo lời yêu cầu của chư tăng muốn nghe đầy đủ chi tiết về câu chuyện, Đức Bổn Sư nhắc rằng: Hồi xưa, hồi thời quá khứ, trong đám dân cư thành Varanasi, có một gã thanh niên muốn lập công danh nên quyết chí muốn tìm thầy để học nghề nghiệp văn võ. Cậu ta đến thành Tắc Ca Si Lá làm đệ tử của một bậc sư trưởng thời danh, vân vân. Thì trong câu chuyện này kể lại là lúc đó là tiền kiếp của Đức Phật liên quan tới ông Chu Lát Bạch Đa Cá này. Và quý vị có thể thỉnh, hình như ở đây có Hòa Thượng Thích Chất Toàn có tặng cho mỗi diện bộ rồi, thì quý vị đọc tiếp câu chuyện mà tiền kiếp của Chu Lát Bạch Đa Cá nữa. Nó nên nhiều kiếp vậy. Thì thưa quý vị, mình hiện diện trong cuộc đời này không phải tự nhiên mà có, mà nó có nhiều kiếp trước đó. Và những cái mối quan hệ chúng ta ở đây nó cũng vậy, không phải tự nhiên mà có. Kiếp trước chắc tôi có duyên với trường Hạ Ngọc Phương này, hoặc là các tăng chư ni ở đây, các chư tăng ở tỉnh xá trung tâm, mà hôm nay mới có cái duyên ngồi đây để mà trình bày những cái lời kinh Bali, kinh Phúc Cú. Và mỗi người thì nó có cái duyên nghiệp riêng, và có cái chứng riêng, cái nghiệp báo nhân quả riêng. Dạ, mình phải chấp nhận cái đó. Khi mình sống trong một cái tập thể như thế này, mình phải chấp nhận cái nghiệp báo của cái người đó. Mỗi người đi đâu, ở đâu cũng mang kè cái nghiệp báo đi theo, nhân quả đi theo. Chứ mình chấp nhận họ, mình phải chấp nhận cái nghiệp báo của họ, cái nhân quả của họ. Chứ mình chấp nhận họ mà mình không chấp nhận cái nghiệp báo nhân quả của họ thì mình đau khổ dữ lắm. Rồi mình có chấp nhận không chấp nhận thì họ cũng có mặt ở đây rồi, đúng không? Mình là ai mà dám đuổi họ đi được? Giờ mình không thích họ, không muốn chấp nhận họ thì họ cũng có mặt ở đây, họ cũng sờ sờ trước mặt mình vậy đó, đúng không? Họ cũng nhăn nhã trước mặt mình vậy thôi. Chứ mình đâu có, nhưng mà mình chấp nhận cái nghiệp báo nhân quả của họ thì mình sẽ nhẹ nhàng, thời thái. Còn nếu mình không chấp nhận cái nghiệp báo nhân quả của họ thì mình sẽ đau khổ. Có nhiều người muốn thích mình chấp nhận họ và chấp nhận cái đẹp, cái tốt của họ, mà mình không chấp nhận cái tối giả của họ, cái nghiệp đen của họ thì không được. Vì họ đi đâu họ cũng mang kè cái nghiệp báo nhân quả theo. Và nghiệp thì có nghiệp đen, nghiệp trắng, quả thì có quả trắng, quả đen. Thì qua câu chuyện này mình học được cái bài học đó để mình tu, để mình chấp nhận được, mình quan nghĩ được với những người ở xung quanh với mình. Dù cái người đó tối giả, hay là người đó sáng giả, hay là người đó là gọi là cái tánh ý của họ nó không có giống như mình, thì mình cũng phải chấp nhận họ. Đó là cái ý mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị sáng hôm nay. Xin kết thúc cái bài giảng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.